tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con. Chúa dắt con đi sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục này, chúng ta học về những gia đình trong Kinh Thánh để tìm những điều Chúa dạy dỗ chúng ta là những người sống trong thời kỳ cuối cùng này. Hôm nay chúng ta học bài thứ hai về gia đình của David và Mi-canh. Đây là một gia đình rất đặc biệt. Người chồng là vị vua thứ nhì trong lịch sử Israel, còn Mi-canh, vợ ông, là con gái vua Saul, vị vua đầu tiên của Israel. Chi tiết về gia đình này được ghi lại trong sách Samuel Nhất, Samuel thứ nhì, và sách Sử Ký thứ nhất. Chúng ta sẽ dựa vào những điều Kinh Thánh ghi để học về David và Mi-canh. Chúng ta sẽ nhìn vào đặc điểm hôn nhân của David và Mi-canh. Điều đầu tiên chúng ta nhìn thấy là hôn nhân này không xây dựng trên tình yêu chân thật. Hôn nhân chỉ hạnh phúc khi được xây dựng trên tình yêu. Tình yêu chân thật vợ chồng dành cho nhau. Dù hai lần Kinh Thánh ghi Mi-canh, con gái của Saul, yêu mến David, nhưng chúng ta không rõ lý do nào khiến Mi-canh yêu David, và hôn nhân của hai người không xây dựng trên tình yêu đôi lứa. Lý do trước hết là vì hai người không quen biết nhau, nhưng lớn lên trong hai môi trường, hai hoàn cảnh và hai gia đình hoàn toàn khác nhau. Mi-canh là công chúa sống trên nhung lụa với kẻ hầu người hạ, trong khi đó David là con của thường dân, cha mẹ sống về nghề chăn nuôi, nên ngày ngày David phải đi chăn chiên cho cha. Mi-canh và David không có một điều gì tương đồng hay tương xứng. Nhờ ơn của Chúa và trong sự dẫn dắt của Ngài, từ một gã chăn chiên vô danh, David đã trở nên anh hùng của Israel và được lòng vua Saul, cha của Mi-canh. Mi-canh yêu David có lẽ vì lúc đó David là anh hùng nổi tiếng, mới đánh hạ tên khổng lồ Goliath. David cũng có tài đánh giặc cứu nước, được nhiều người trong nước ca tụng và khen ngợi. Cũng có thể Mi-canh biết ơn David đã cứu cha mình và đất nước ra khỏi sự đe dọa của Goliath và quân Philistine. Ngoài ra, Mi-canh cũng biết David là một nhạc sĩ tài ba, gảy đàn rất hay. Khi anh được mời vào cung điện, gảy đàn cho vua cha nghe để ông được bình an. Ngoài những lý do vừa kể, có lẽ Mi-canh yêu David vì David đẹp trai hơn những thanh niên mà nàng quen biết. Kinh Thánh mô tả David như sau: chàng có nước da hồng hào, đôi mắt tinh anh và diện mạo khôi ngô. Trích Samuel Nhất chương 16 câu 12. Trong khi đó, vì biết thân phận mình là thường dân nghèo hèn, nên có lẽ gặp Mi-canh trong cung điện khi vào đánh đàn cho cha của Mi-canh nghe. Nhưng David không dám để ý đến Mi-canh là con gái của vua. Hai người khác nhau hoàn toàn về hoàn cảnh sống, về địa vị trong xã hội, cũng không quen biết nhau từ trước. Nên khi kết hợp trong hôn nhân, đó là một hôn nhân không bắt đầu vì tình yêu và không xây dựng trên tình yêu. Đặc điểm thứ hai trong hôn nhân của David và Mikan là đây là kết quả mưu tính thâm độc của vua cha. Hôn nhân của David và Mikan không xây dựng trên tình yêu đôi lứa. Không những thế, khi Mikan yêu David thì lúc đó vua Saul đang ganh ghét muốn trừ khử David. David được ơn Chúa đặc biệt. Người nào gặp David cũng yêu mến. Việc gì David làm cũng thành công. Kinh Thánh ghi như vậy. Jonathan, con trai Saul, yêu mến David như mạng sống mình. David đi đánh giặc nhiều, bất luận nơi nào Saul sai người đi thì đều được việc, nên Saul đặt người làm đầu chiến sĩ. Người đẹp lòng bá tánh và những tôi tớ của Saul. Trích Samuel nhất chương 18, câu 3 và câu 5. Dân chúng trong nước ai cũng ái mộ David. Kinh Thánh ghi rằng, những người nữ của các thành Israel đi ra đón vua Saul, hát múa và đối đáp nhau rằng, Saul giết hàng ngàn, còn David giết hàng vạn. Vì câu hát đó, vua Saul giận và dần dần căm thù David. Dân chúng càng ca ngợi David, thì sự căng thẳng giữa Saul và David càng gia tăng. Samuel nhất chương 18 ghi rằng Saul sợ David vì Đức Giê-hô-va ở cùng David và đã lìa khỏi mình. Trong các công việc người đều được may mắn và Đức Giê-hô-va ở cùng người. Saul thấy người được may mắn dường ấy thì lấy làm sợ người. Nhưng cả Israel và Giu-đa đều yêu mến David, bởi vì người ra trận trở về đứng đầu chúng. Chính trong tâm trạng vừa sợ vừa ghét David mà Saul muốn gả con gái ông cho David. Saul thật là người gian ác. Ông rất mừng khi biết con gái ông yêu chàng thanh niên tài ba mà ông đang ganh ghét. Nên ông mưu tính dùng Mikan làm cái bẫy để trừ khử David. Kinh Thánh ghi rõ như vậy. Mikan, con gái của Saul, yêu mến David. Khi Saul hay điều đó, thì lấy làm đẹp lòng. Người nói thầm rằng, ta sẽ biểu hắn cưới nàng, hầu cho nàng làm cái bẫy cho hắn, và hắn sa vào tay dân Philistine. Vậy, Saul nói lần thứ nhì cùng David rằng, ngươi sẽ làm phò mã ta. Theo Samuel nhất chương 18, câu 20 và 21. Vua Saul thật là người gian ác, cũng là người cha ích kỷ, không ngại về mưu đồ thâm độc của mình. Ông cũng không thương con, không nghĩ đến nỗi khổ của con gái, nếu chồng là David bị người Philistine giết. Sách Samuel nhất chương 18 ghi tiếp như vậy. Saul truyền lệnh cho các tôi tớ mình rằng, hãy nói kín cùng David. Ngươi thấy vua lấy làm đẹp lòng ngươi và hết thảy tôi tớ vua đều yêu mến ngươi. Vậy hãy làm phò mã của vua. Các tôi tớ của Saul nói lại các lời ấy cùng David. David đáp, làm phò mã của vua há là việc nhỏ trước mặt các ngươi sao? Tôi vốn là một người nghèo nàn và hèn tiện. Nghe câu trả lời của David, Saul liền tìm thêm kế để dụ David. Ông bảo các tôi tớ nói với David như vậy. Vua không đòi sính lễ gì khác, chỉ đòi 100 dương bì của người Philistine để trả thù kẻ cừu địch mình. Mưu kế của Saul là đưa David ra trận, khích lệ David đánh hạ 100 người Philistine, đem chiến lợi phẩm về cho ông, thì sẽ được cưới con gái ông. Vua Saul chỉ muốn kiếm lý do đưa David ra trận để bị người Philistine giết đi. Ông nghĩ rằng nếu David giết được 100 quân Philistine, thì tính mạng của anh cũng không còn. Nhưng Kinh Thánh ghi rằng David ra trận giết 200 người Philistine, đem sính lễ về cho Saul, nhiều gấp đôi điều Saul đòi hỏi. Vì vậy, Saul không còn cách nào khác hơn là phải giữ lời hứa, đó là gả con gái cho David, là người ông ghét và muốn tiêu diệt. Chúng ta thấy rõ ràng hôn nhân của David và Mikan không xây dựng trên tình yêu. Gia đình hai bên cũng không có mối quan hệ tốt đẹp. Nhưng người cha vợ chỉ muốn lập mưu, gài bẫy để giết David mà thôi. Kinh Thánh ghi, David đem dương bì của người Philistine về và nộp cho vua đủ số đặng trở làm phò mã người. Vậy, Saul gả Mikan, con gái mình, cho người làm vợ. Saul nhìn biết Đức Giê-hô-va ở cùng David. Mikan, con gái của Saul, yêu mến David. Nhưng Saul càng sợ David hơn nữa và chọn đời mình làm kẻ thù nghịch người. Mỗi lần các quan trưởng dân Philistine ra trận, thì David may mắn hơn các tôi tớ của Saul. Vì vậy, danh người trở nên tôn trọng lắm. Chúng tôi vừa trích đọc Samuel nhất chương 18, câu 27 đến 30. Sau khi David trở nên chồng của Mikan, con rể của vua Saul, Kinh Thánh không nhắc đến cha mẹ và các anh của David nữa. Tuy nhiên, Kinh Thánh nói về mối quan hệ tốt đẹp giữa David với Jonathan, con trai của Saul. Khi thấy mình không thể mượn tay người Philistine để giết David, Saul lại dùng con trai là Jonathan tìm cơ hội để giết David. Saul thật là ông cha vợ vô cùng thâm độc và tàn ác. Không thương con rể mà cũng không quan tâm đến nỗi đau của con gái nếu chồng của con bị giết. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời là đấng công bình. Ngài đã can thiệp một cách lạ lùng để cứu David. Đó là Chúa khiến Jonathan, con trai Saul, yêu thương David nên tìm cách bảo vệ và che chở David khỏi bị cha mình sát hại. Sách Samuel nhất chương 19 ghi như vậy. Saul bàn tính cùng Jonathan, con trai mình, và các tôi tớ để giết David. Nhưng Jonathan, con trai của Saul, rất thương yêu David, liền cho người hay và nói rằng, Saul, cha tôi tìm giết anh. Vậy, sáng ngày mai hãy cẩn thận, ở nơi khuất kín và ẩn mình đi. Tôi sẽ đi ra, đứng gần bên cha tôi, nơi ruộng mà anh sẽ ẩn, và sẽ nói về anh cùng cha tôi. Thử xem người nói thế nào, rồi sẽ cho anh biết. Jonathan tìm cách nói chuyện với cha mình, xem ông còn thù ghét và muốn giết David không. Khi David trở lại cung điện gảy đàn cho Saul, thì mấy lần bị Saul phóng giáo đâm vào David. Sau đó, Jonathan kết ước với David, nói rằng anh sẽ cho David biết mưu đồ của cha anh và sẽ tìm mọi cách để giúp đỡ và binh vực David. Rồi hai người kết ước với nhau. Nhờ Jonathan, người em vợ, yêu thương giúp đỡ, David đã nhiều lần thoát khỏi mưu đồ ám hại của người cha vợ gian ác. Kính chào quý thính giả, để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài Dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Thân mến chào các bạn. Chúng tôi xin chân thành hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình dự bị hôn nhân hôm nay. Cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng ban phước lành trên hôn nhân của các bạn và dẫn dắt cuộc đời các bạn trong ơn lành của Ngài. Chúng ta đang cùng nhau học về những khác biệt giữa vợ chồng và ích lợi của những khác biệt đó. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem nếu thấy mình và người bạn đời có quá nhiều điều khác nhau thì chúng ta nên làm gì? Nếu trước khi cưới nhau, bạn thấy mình và người yêu tâm đầu ý hợp trong mọi phương diện và mọi vấn đề, nhưng sau một thời gian chung sống, bạn khám phá ra là hai người có nhiều điều khác nhau hoặc là có những điều trái ngược nhau, thì các bạn nên làm gì? Có ba điều mà bạn và người vợ mới hay người chồng mới cần làm khi các bạn khám phá ra là hai người có nhiều điều khác nhau. Trước hết, các bạn cần có một thái độ đúng trước những khác biệt của vợ chồng mình. Thứ hai, các bạn cần tôn trọng nhau, tôn trọng những khác biệt của người bạn đời. Và thứ ba, các bạn cần chấp nhận nhau, chứ đừng tìm cách thay đổi nhau. Những thái độ các bạn cần có khi nhìn thấy khác biệt giữa mình với người bạn đời. Trước hết, các bạn cần nhận rằng vợ chồng khác nhau là điều bình thường. Đừng thất vọng, cũng đừng lo lắng. Các bạn có biết tại sao khi còn hò hẹn, theo đuổi nhau, ai cũng thấy mình và người yêu rất hợp nhau? Nhưng khi thành vợ chồng rồi, chúng ta mới khám phá ra nhiều điều khác nhau và không hợp nhau không? Lý do là vì khi chưa cưới chúng ta rất là cởi mở với nhau, sẵn sàng chia sẻ với nhau những mơ ước, những dự tính cho tương lai. Chúng ta nói lên những gì mình suy nghĩ, ưu tư, mong muốn. Nếu có những điều người yêu nói mà chúng ta không đồng ý, ta cũng không lên tiếng, vì chúng ta muốn mối quan hệ của hai người được tốt đẹp. Chúng ta lúc đó cũng sẵn sàng để nhu cầu của mình qua một bên và làm tất cả những gì có thể làm cho người yêu vui lòng. Lắm khi làm những việc mà ta không thích lắm để chiều người yêu. Trong thời gian yêu nhau, chúng ta thường chú ý đến ưu điểm của nhau và làm điều người kia ưa thích để tình cảm giữa hai người được tốt đẹp. Nhưng sau khi cưới nhau rồi, chúng ta bắt đầu sống thật với chính mình, tức là bắt đầu để ý khuyết điểm của nhau, bắt đầu làm những điều mình thích hơn là điều người kia thích, nghĩ đến nhu cầu của mình và trông mong người kia đáp ứng, vân vân. Đó là lý do tại sao sau khi cưới, đôi vợ chồng mới thấy mình có nhiều điều trái ngược nhau. Tuy nhiên, thái độ đầu tiên các bạn cần có khi thấy vợ chồng mình có nhiều điều khác nhau là đừng ngạc nhiên, cũng đừng chán nản. Vợ chồng khác nhau là điều bình thường. Lý do căn bản là vì hai người thuộc hai phái tính với những đặc điểm và tính tình khác nhau. Khi biết vợ chồng khác nhau là điều bình thường, các bạn sẽ không thất vọng và không ân hận tại sao mình đã lấy nhau. Không gì hại cho hạnh phúc gia đình bằng sự ân hận, hối tiếc về quyết định bước vào hôn nhân với một người nào. Nó sẽ khiến các bạn không thỏa nguyện với nhau và muốn thay đổi, muốn bước ra khỏi sự ràng buộc mà mình đã bước vào. Thái độ thứ hai các bạn cần có là hãy nhớ rằng khác nhau không phải là người này đúng, còn người kia sai. Người phối ngẫu có thể có nhiều điều khác với bạn, chẳng hạn như cách ăn uống, cách làm việc, nói năng hoặc cách nấu nướng khác với cách của bạn. Nhưng không phải khác là sai, là không đúng. Chúng ta cần nhớ điều đó để không cảm thấy bực bội, khó chịu và buộc người kia phải làm theo ý mình. Điều các bạn cần làm là chấp nhận khác biệt và xem đó là những điều mới lạ mà mình chưa biết. Điều đó khác thật, nhưng không sao, và không phải điều gì khác đều là sai cả. Có người nói vui rằng tất cả các đôi vợ chồng chỉ có một điều bảo đảm giống nhau, đó là hai người cùng làm đám cưới trong một ngày. Thái độ thứ ba các bạn cần có khi thấy vợ chồng mình khác nhau là nhìn biết rằng vợ chồng khác nhau không có hại, nhưng sẽ có nhiều ích lợi. Không phải vợ chồng khác nhau luôn luôn là điều xấu, điều sai hay là điều tai hại. Những khác nhau giữa vợ chồng các bạn sẽ khiến gia đình có nan đề hay thêm thích thú là tùy ở cách các bạn phản ứng trước những khác biệt đó. Có người khi thấy vợ hay chồng có nhiều điều không giống mình thì nản lòng và nghĩ rằng số phận của mình như thế thì thôi, phải cam chịu đựng chứ không trông mong một hôn nhân hạnh phúc. Các bạn cần loại bỏ tư tưởng bi quan đó. Vì nếu biết ứng xử, những khác biệt giữa hai vợ chồng sẽ mang lại cho các bạn nhiều ích lợi. Những ích lợi này chúng tôi đã trình bày trong các bài trước đây, nên chỉ xin nhắc thêm rằng, nhiều khi điểm yếu của người vợ là điểm mạnh của chồng, hoặc điểm yếu của chồng là điểm mạnh cho vợ. Vì thế hai người sẽ bổ khuyết cho nhau và cần nương tựa vào nhau. Có hai vợ chồng kia có nhiều điều khác nhau. Và điều nổi bật là người chồng thì thích thử những gì mới lạ. Chẳng hạn như ăn thử món ăn lạ, đi chơi những chỗ chưa bao giờ đi đến. Trong khi đó người vợ chỉ thích làm những gì đã làm, đi đến những nơi đã đi đến. Nhờ tính của người chồng mà gia đình này được đi nghỉ hè nhiều nơi rất là thích thú và được thử những món ăn mới lạ. Nhưng cũng nhờ tính dè dặt, e ngại của người vợ mà gia đình có những truyền thống và những kỷ niệm thật đặc biệt với nhau. Thật ra, những đôi vợ chồng có cá tính hay bản chất giống nhau lại khó có một hôn nhân tốt đẹp vì dễ đụng độ với nhau. Nhất là trong trường hợp hai vợ chồng đều có tính tự tin, lúc nào cũng nghĩ là mình phải, mình đúng. Và trong trường hợp hai vợ chồng đều có tính tự lo, tự lập, không muốn nhờ vả hay làm phiền đến người khác, hai vợ chồng sẽ thấy không cần đến nhau. Một thái độ khác các bạn cần có là các bạn cần nhớ rằng vì khác nhau, vợ chồng sẽ giúp cho đời sống của nhau được đầy đủ và trọn vẹn. Như chúng ta đã biết, hôn nhân là món quà Đức Chúa Trời ban cho con người. Chúa dựng nên người nam và người nữ thuộc hai phái tính khác nhau, với những khả năng, những nhu cầu và đặc tính khác nhau. Và Ngài kết hợp hai con người khác nhau đó làm một trong hôn nhân, để hai người giúp nhau và đáp ứng nhu cầu cho nhau. Đức Chúa Trời phán, loài người ở một mình không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Dưới quan điểm này chúng ta thấy rằng vợ chồng khác nhau là điều tốt và cần thiết. Vì nhờ khác nhau, chúng ta bổ khuyết, bù đắp thiếu sót của nhau và giúp đời sống được trọn vẹn và có ý nghĩa hơn. Như vậy, thái độ đầu tiên chúng ta cần có là chúng ta cần có những thái độ đúng về những khác biệt giữa ta với người bạn đời. Điều thứ hai chúng ta cần làm là tôn trọng những khác biệt của nhau. Sau khi có cái nhìn đúng về những khác biệt giữa bạn với người phối ngẫu, các bạn cần có thái độ tích cực, đó là tôn trọng những khác biệt của nhau. Các bạn cần tôn trọng chính mình và tôn trọng vợ hay chồng mình. Tôn trọng chính mình nghĩa là các bạn không có mặc cảm tự ti khi thấy mình có điều khác với người phối ngẫu. Còn tôn trọng người bạn đời, chúng ta sẽ không phê phán, không chỉ trích hay chê những điều người đó không giống với chúng ta, nhưng nhìn thấy những điều hay, điều tốt trong những khác biệt của người bạn đời. Có người mặc cảm với vợ hay chồng vì mình xuất thân từ một gia đình nghèo hơn. Có người thì chê cười giọng nói hay cách ăn uống của người phối ngẫu vì người đó không giống mình. Sự tôn trọng của vợ chồng phải có hai chiều. Cả vợ lẫn chồng đều tôn trọng những khác biệt của nhau, không xem đó là sai, là lỗi thời hay quê mùa. lời Chúa dạy chúng ta phải ở cho hiệp ý nhau. Đừng cho mình là khôn ngoan, là tài giỏi hay tốt đẹp hơn người khác. Một điều khác nữa các bạn cần làm khi nhìn thấy vợ chồng mình có những khác biệt với nhau là chấp nhận nhau và đừng tìm cách thay đổi người bạn đời. Nếu chỉ tôn trọng những khác biệt của nhau, vợ chồng có thể trở thành cách biệt, mỗi người sống trong một thế giới riêng, làm điều mình thích, theo cách mình muốn. Để tránh điều đó, các bạn cần bước thêm một bước nữa, đó là chấp nhận khác biệt của nhau và học hỏi lẫn nhau. Người chấp nhận là người nói rằng, vợ hay chồng tôi có nhiều điều khác tôi, nhưng tôi không thấy khó chịu và không buộc người đó phải thay đổi cho giống tôi. Không những thế, người chấp nhận khác biệt của người bạn đời cũng sẵn sàng thay đổi nếu thấy đó là điều cần thiết, để vợ chồng có thể xích lại gần nhau hơn. Khi chấp nhận nhau, các bạn sẽ nhìn thấy cái hay, cái đẹp trong những dị biệt của nhau. Và những khác biệt đó sẽ trở thành hữu ích, sẽ mang lại nhiều màu sắc tươi đẹp trong đời sống chung của hai người. Khi đề cập đến những khác biệt giữa vợ chồng và ảnh hưởng của những khác biệt đó trong hôn nhân, có người đã dùng hình ảnh hai dòng sông nhập làm một và nói như vậy. Vợ chồng thường bước vào hôn nhân với nhiều điều khác biệt nhau, giống như hai nhánh sông nhập lại làm một. Ở chỗ hai nhánh sông gặp nhau, nước văng lên tung tóe, có sóng mạnh, có bọt nổi lên. Nhưng khi hai nhánh sông thích ứng với nhau và chấp nhận nhau, nó trở thành một dòng sông mới, rộng hơn, lớn hơn và mạnh mẽ hơn. Ước mong đời sống hôn nhân của các bạn cũng giống như hai nhánh sông gặp nhau. Lúc đầu có thể nổi sóng, nổi bọt, nhưng sau đó trở thành một con sông êm ả, lớn, mạnh và hữu ích cho người chung quanh. Bài học dự bị hôn nhân hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ tới. Các bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ tới. Thân ái chào tạm biệt các bạn.